trong trái tim người lớn đi.
Biết bao là ân cần tựa hiền mẫu bên đoàn con,
dấu chân người để lại như thế nắng hy vọng tràn về đây đôi mới. Tình yêu thương đông đầy lại ấm xoa dịu bao nỗi đau.
Người cất bước ra đi, đi về trên muôn nẻo đường.
Tựa nắng mới sẽ vui cho cuộc đời bừng lên sức sống.
Đóa hoa nở trong trái tim anh, thắp sáng hy vọng trên đôi mắt em.
Dấu chân người để lại như tia nắng hy vọng tràn về đây đôi mới. Tiếng yêu thương
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe ngày hôm nay, tôi thấy chỉ có chữ có không không. Có không không. Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải là vừa có vừa là không. Vì Đức Giêsu đấng mà chúng tôi rao giảng cho anh em không có phải là vừa có mà là vừa không, nhưng nơi người chỉ toàn là có thôi. Đọc đến đây, nghiệm lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, phải đấm ngực mình. Có khi chúng ta giống như bài hát gì đó, con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một, con gái nói yêu là ghét, con gái nói ghét là yêu, con gái vân vân và vân vân. Thay vì con gái, có lẽ mình dùng chữ con người đúng hơn. Chứ chẳng phải chỉ con gái không đâu, mà con người mình, cái bản tính con người của mình. Bản tính con người mà sau khi Adam đã phạm tội, thì nó mang cái nọc độc, nọc rắn ở trong người mình. Cho nên mình lúc sáng lúc tối, lúc nói có ý mà lại là không, nói không mà lại là có. Có những người đâu có đâu, mà cứ nói là có, nếu mà như vậy nữa, đâu làm mấy người gì? Nổ. Tôi gặp mấy anh mà xong nó nổ. Nhà phải ở kho Long Bình chứ không phải là ít gì. Nổ quá, quen ông chủ tịch này, quen ông giám đốc nọ, rồi thì nhà có mấy cái xe hơi, nay đi xe hơi này, mai đi xe hơi nọ. Rồi là uống cà phê là 200-300 ngàn một ly, rồi ăn nhà hàng là mấy triệu vân vân và vân vân. Nổ qua đến lúc mà tôi chỉ mở miệng nói vậy thì giờ chúng tôi sắp đi bác ái đó, anh giúp bảo gì xuống bác ái của cha thì chúng con phải giúp chứ. Đến lúc mà khi bác ái thật thì bảo bây giờ còn khó khăn lắm. Thì anh đừng có nổ. Nổ là ngàn tỷ với lại 800 tỷ với lại đảo này thế kia. Thì tôi dẫn em đi Tết, chúc Tết. Khoe còn mới mua miếng đất Sài Gòn lời 600 tỷ. Mua đất ở ngoài đảo Kim Cương được ngàn tỷ. Giê-xu bây giờ chả cần thì chả cứ nói. Và cá nhân tôi chả cần, nhưng mà tôi đang mơ ước ốc đảo lòng thơ xót Chúa đó. Thì khi nào mà tôi bắt đầu thực hiện có giấy phép thì anh giúp tôi được không? Bảo Giê-xu có gì chứ, lòng thơ xót Chúa thì con và nhà con gọi cả vợ ra đây nhá, anh em mình nhớ nhá, vợ chồng hứa với chả nhá. Hứa thật, xong rồi chúc Tết xong rồi ra về, chúc mừng tuổi nội kia. Như thế ra về cái tôi nói với cái anh chở tôi đi, bảo cái này chắc đỡ rồi đó. Thế là mình làm lòng thương xót Chúa ốc đảo, thấy có người giúp. Bảo không hy vọng đâu cha ơi. Bảo sao không hy vọng, thấy nói mày có nghe hứa nói ngon không? Bảo có, nghe thì có đấy. Mà sao bảo không hy vọng, con có bằng chứng. Bảo bằng chứng cái gì? Anh rút mọi một tiền ra, bảo đây cha, lì xì được 100 ngàn. Có ngàn tỷ mà lì xì được 100 ngàn. Thì những lúc mà tôi nói giờ tôi sắp làm nơi rồi đó, đất đai giờ nó đang rẻ rồi muốn mua trước thì tôi còn phải hỏi ý kiến vợ con. Hỏi ý kiến vợ, bảo vợ bảo trai giờ con chưa biết sao, để con hỏi lại chồng con coi làm sao. Đá banh á, biết đá banh không? Nó lừa qua, nó lừa lại này không sút, nào ngại sút nghĩa sút mình không vô lưới thôi. Thôi thì lừa cho trong này cho nó chắc tránh trách nhiệm, này lại lừa cho thằng kia, banh cứ lừa qua lừa lại, thủ môn cứ đứng chờ có nó sút không, nó không có sút. Tôi cứ đứng chờ, chả thấy sút gì cả. Ấy vậy mà có những người ngoại đạo, nó có là có, nó không là không. Thà như vậy đi thưa anh chị em, mình dễ sống, dễ xử với nhau. Thà mất lòng trước mà được lòng sau. Còn hơn là nói để lấy lòng mà cuối cùng mất lòng, mất luôn cả tình bạn. Rồi anh cứ khoe tôi đủ thứ, ra ăn nhà hàng uống cà phê đủ thứ. Rồi nói bây giờ cha, con hứa với cha là con sẽ giúp cha tuần tôi nhắn. Thế cha hai tuần sau, 10 ngày sau. Cứ lúc nào tôi cứ nhắn tin mãi mà cứ hứa. Bảo anh đóng phim nhiều tập quá, bảo phim gì? Phim con nhà, con ma nhà họ Hứa đó. Như tôi nhớ phụ phim đó có mỗi tập rồi mà anh tới bây giờ tới tập thứ 10 rồi mà anh vẫn chưa có đoạn kết thì bao giờ mới đoạn kết được. Thì còn khó khăn lắm. thì đừng có nói, đừng có hứa. Cái điều mà mình không làm được thì mình đừng có hứa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi. Chiều mai anh có đi quay phim được không? À, không thì nói này không, trước thì chúng tôi còn biết đường tôi tính. Thì cha có. Rồi đến lúc mà tới nơi, cha con đang kẹt. Thì tại sao anh không nói trước đi? Và con tính nói, con sợ nói cho buồn. Anh làm vậy tôi càng buồn hơn. Ý. Thà anh nói trước thì tôi chẳng có buồn, mà bây giờ anh đi anh hứa tôi, bây giờ mọi sự sắp sẵn rồi anh không đến tôi còn buồn hơn nhiều. Chúng ta hay có cái tật cứ sợ buồn, không dám nói. Mà chính vì cái đó nó làm nó còn rối hơn, còn tức hơn là buồn. Buồn nó còn nhẹ, tức khó chịu, mất hết cả tình bạn. Về sau mất hết uy tín, chẳng còn tin nổi nữa. Anh hứa nhiều quá. Anh cứ nay anh hứa bảo chắc chắn là mùng 5, đến mùng 5 đến mùng 10, 10 đến 25. Và thì bây giờ một là có thì nói là có, không thì nói là không, có sao đâu. Chứ phải không ạ? Vì tôi nhờ anh giúp, hay tôi mượn anh tiền, tôi mượn anh cái đó. Tôi làm việc này, anh có không thì anh nói đi. Thì thưa cha có, tháng tới mùng 5 con có. Rồi, nếu mà anh không có được, bảo có thể là mùng 10 nó hẹn lại. Còn nếu nó không có thì thôi, con xin lỗi cha nó không có. Nó hứa con như vậy mà biển nó không có được, thôi cha thông cảm. Thế thôi, mình vẫn là bạn bè với nhau chứ. Nếu phải vì đồng tiền mà mình mất hết tình bạn. Nếu phải vì đồng tiền mà mình mất hết nghĩa anh em. Sao tôi thấy mệt mỏi quá. Cuộc sống này sao người ta cứ có không không. Thấy không ạ? Khó chịu vô cùng. Mà lời Chúa nói là Đức Giê-xu cái nào có là có, cái nào không là không. Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người. Cho nên cuối cùng bảo thì cha tin được ai. Chỉ có một đấng duy nhất mà mình có thể nói được là lạy Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa. Đến đây thì tôi nhớ lại cái hôm đó là hôm thứ bảy trước lễ Chúa Giê-xu lên trời. Anh em ban truyền thông các phận họp. Đức Tổng Giám Mục có đến dự và Ngài có nói câu chuyện. Nói là anh em truyền thông cố gắng tôn trọng cái sự thật. Có là có, không là không. Đừng có nghe người ta nói mà đã vội tin là có. Hoặc là đừng có nghe người ta báo cáo đã vội kết luận là không. Mình đừng vội kết luận, đừng vội kết án. Trước khi mình kiểm chứng coi có thật hay không có thật, mà muốn kiểm chứng thì phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, bắt tận tay và nghe tận tai. Có khi như vậy còn chưa chắc là đúng. Ngài có đưa cái ví dụ là ổi mì thôi, tôi lấy quả xoài đi. Để trái xoài. Mình em bảo sao cho nhìn nó giống trái, nhìn thì tưởng trái táo. Thế không ạ? Nhìn xa tưởng trái táo. Nhưng mà đến nhìn, cầm, ngửi, có khi ăn mới biết rằng nó là trái xoài. Này là xoài Úc. Đó, sự thật là anh chị có thể đang nhìn đây bảo cha đang cầm trái táo, và táo đâu mà to thế. Đưa anh chị em cầm vẫn chưa chắc tin là xoài. Đó, nhìn tận mắt, bắt tận tay mà còn chưa chắc tin rằng là xoài. Xin lỗi, chưa chắc tin là táo. Xin lỗi, chưa tin là xoài, vẫn bảo là táo. Đến khi mà lấy cái dao cắt ra ăn, ngửi ăn mới đúng là xoài. Máng này không phải xoài Việt Nam mà là xoài Úc. Nó to, nó có thịt nhưng mà nó không có thơm, không có vị bằng xoài Việt Nam, nhất là xoài Hòa Lộc. Thưa anh chị em, đấy, một cái ví dụ này, Đức Tổng bảo cái ổ bánh mì cắt đôi ra thì nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì. Bẻ một miếng bánh mì thì cũng vẫn là bánh mì. Nhưng mà một cái sự thật mà lấy một nửa thì không còn là sự thật nữa. Ngài nói chuyện mà Augustino có hai, cuộc đời có hai phần. Phần đầu là cuộc đời của một chàng chưa quay về với Chúa. Phần sau là người đã quay về với Chúa. Kể về Augustino chỉ kể Augustino là chàng ăn chơi, là anh chàng có người yêu, có một người vợ không ngoài hôn thú, rồi có một đứa con ngoài hôn thú. Rồi kết luận ở khu Israel rằng, ôi dù ôi, ở khu Israel sao mà ăn chơi quá, bậy. Đúng, ở khu Israel thật, có thật, 100% như vậy, nhưng mà mới chỉ là một nửa sự thật thôi. Còn phần sau, ông ấy được ơn quay trở về là thánh, mình không kể. không xong, không hết. Mà nếu có kể phần sau không quên cái phần đầu, bảo thôi thánh mà ai mà kể cái chuyện đó, cũng không phải là sự thật. Cũng mới chỉ có nửa sự thật thôi. Sự thật đó có nửa phần đen và nửa phần trắng. Mình bảo thôi thánh thì chỉ kể phần trắng thôi, không kể phần đen. Vậy thì những người tội lỗi họ là bảo, vậy thì thánh là những người chỉ có tốt thôi. Họ là những người đã từng xấu mà được ơn của Chúa và họ hoán cải để trở thành tốt, đã đen bây giờ trở thành trắng. Chứ không phải chỉ có trắng, không phải chỉ có đen. Một điều sự thật chứ phải là sự thật. Có nhiều cái mà chúng ta cứ vội vàng kết luận thôi. Chẳng có đến tận nơi, chẳng thấy tận mắt, chẳng bắt tận tay, mà chỉ dựa vào báo cáo và kết luận là mê tín, là cuồng tín, là không đúng phụng vụ, không đúng thế thế kia. Mình vội kết luận quá. Đừng vội kết luận, đừng vội kết án. Đức Tổng nhắc nhở anh em làm truyền thông rất là kỹ về chuyện đó mà đưa một cái ví dụ như vậy. Mà tôi đưa ví dụ trái xoài, anh chị cũng thấy rõ như vậy. Cắt ra nửa trái xoài thì nó vẫn là trái xoài, vẫn là xoài. Cho một miếng thôi, miếng này gì? Miếng xoài. Anh gặp cái hột rồi đi gặp hột xoài. Nhưng sự thật mà anh chị lấy nơi những người này, nơi người nọ, nơi người kia chưa phải là sự thật. Ngay cả mình đến tận nơi, như tôi nói đó, đã cầm tay rồi mà chưa tin là trái xoài, mà chưa chắc là trái xoài, phải cắt ra, phải nếm, phải ăn cơ mà. Thì tại sao mình vội vàng mà kết luận, như chuyện mình mới chỉ nghe thôi. Mình đã vội kết luận là người ta sai, đã vội kết án, rồi mình loại trừ người ta, rồi mình dập người ta. Tại sao như vậy? Đó là bất công. Và mình phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì Chúa có là có, không là không. Chứ không chuyện vừa có vừa không. Và có những người tôi thấy mình là người cũng có chức sắc rồi, cũng có vị trí vai trò trong cộng đoàn, trong giáo hội, mà tại sao cứ lên mà nói nay nói trắng mai nói đen được. Nay thì bảo có, mai lại bảo là không. Nay bảo nó của mình, mốt bảo nó không của mình. Người kia lại bảo nó là của mình. Rồi thấy người ta đòi lại bảo không phải của mình, của người ta. Là sao không? Mà biết bao nhiêu người có giấy tờ, có video, có hình ảnh như vậy mà vẫn cứ chối là không. Lúc lại bảo là có, là sao? Vậy thì mình đang nói tin mừng thế nào được? Tin mừng của một người mà mở miệng ra thì lúc có lúc không. Vậy thì anh nói cho tôi nghe coi anh đang giảng tin mừng gì? Mà tôi giảng tin mừng về Chúa Giêsu. Anh nhớ này, nơi Đức Giêsu không phải là vừa có là vừa không, nhưng nơi người thì chỉ có toàn là có mà thôi. Quả thật mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người. Anh hứa, anh chẳng thực hiện lời hứa. Anh bảo là môn đệ của Chúa là người đi loan báo tin mừng, người phụ trách loan báo tin mừng. Mà toàn hứa quậy, hứa lèo, rồi lúc thì nó có, lúc nó không. Quanh co, quanh co, quanh co. Anh làm sao người ta nói, anh lại bảo là vì như thế này. Anh lấy đi, lúc người ta bảo, đâu rồi thì anh bảo anh em đi sửa là sao? Thì thưa anh chị em, mình đi loan báo tin mừng. Mà Chúa nói rằng là anh em là muối, là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng ấy phải đặt trên giá để soi cho mọi người. Cái này cái gì đây? Tôi giác cái đèn, không có đèn xong nó lại. Nó lại không sáng thế này, không sáng là làm sao? Cái đèn này nó hết dầu rồi. Muốn nó sáng thì phải làm sao? Phải đổ dầu vào. Cái đèn lòng thương xót Chúa nơi anh, cái đèn tin mừng nơi anh, nó không cháy được nữa, nó không sáng nữa, anh phải đổ dầu vào. Đổ dầu bằng cách là đến mà cầu nguyện, dành thời giờ, Đức Tổng Giám Mục nói với các linh mục và cũng là với người giáo dân đó. Thời giờ mà người ta đang giãn cách xã hội đó, thời giờ người ta bảo là không có chuyện gì rất cần thiết thì đừng đi ra ngoài đó. Có người bảo vậy thì em không đi ngoài mình làm gì? Ở nhà cứ đi, đi lên đi xuống à? Sao không đi vào mà cứ thích đi lên đi xuống, đi vào trong tâm hồn của mình, vào trong căn phòng tâm hồn của mình ấy để coi. Nãy giờ mà tôi không coi, cứ tưởng đèn nó còn cháy. Lúc đầu tôi lấy ra nó còn cháy mà anh, tôi nói với anh phụ trách là anh cho tôi mượn cái đèn. Anh cầm bảo thế cha còn cháy. Thế còn có tí dầu anh không chịu coi. Vì nó hết dầu rồi bây giờ làm sao bây giờ? Thì hết dầu vẫn là đèn. Cái đèn nó không sáng còn gọi là đèn nữa hay không? Đấy Chúa nói mà, anh em là ánh sáng, là muối. Mà nếu mà muối nó nhạt thì ta vứt đi cho người ta đạp lên. Nếu mà ánh sáng mà không có sáng ấy thì còn gì gọi là đèn. Phải là ánh sáng cho trần gian. Mà muốn sáng thì phải đổ dầu vào. Muốn có dầu thì phải cầu nguyện. Những giờ lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót, những giờ viếng thánh thể, những lần giờ mà nghe lời của Chúa suy niệm, đó là lúc mà ta đổ dầu vào đó. Có những anh dầu chẳng đổ mà lúc nào cũng đòi đi. Đèn anh tắt rồi. Bà ấy bảo đổ dầu vào đi. Không chịu đổ. Vì không dành cái thìa để mà cầu nguyện. Cứ dành thìa đi kiếm tiền thôi. Rồi không kiếm được tiền thì thất vọng, chán nản, thở dài, thở vắng. Rồi dành thời giờ để mà đi nghe lời Chúa. Cũng không dành thời giờ để mà cùng với anh em mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, nghe lời Chúa. Cứ đi tìm việc làm, việc thất nghiệp, không có việc làm. Rồi đứng ngồi than trách, con là kẻ tội lỗi. Thế sao anh không đốt cái dầu của anh tắt rồi? Anh có đoạn đi theo tôi mà dầu của lòng thương xót Chúa anh không đổ vào. Dầu lòng thương xót Chúa là sao cha? Thế anh về anh đọc kinh lòng thương xót Chúa đi chứ sao nữa? Anh về anh nghe lời Chúa. Anh về anh lần chuỗi mình côi. Anh về anh chịu khó anh cầu nguyện với Chúa đi để được dầu vào. Rồi nó có dầu rồi nó sáng rồi sao? Lại để đây cũng như không. Chán anh quá. Lại về nhà lại với vợ với con. Rồi cứ suốt ngày quanh vợ con. Rồi thì kiếm tiền rồi làm nhà. Rồi yên bề gia thất thì bảo anh cứ lạc nghiệp. Anh cứ lạc nghiệp thì anh chỉ lo cho bản thân anh thôi. Cái đèn nó phải làm sao để lên trên giá để soi sáng cho mọi người. Đặt trên cái giá đèn cao này để soi sáng cho mọi người. Trên giá thì mới biết là mình hết dầu thì đi đổ vào. Đặt trên giá để soi sáng cho mọi người, để mọi người thấy những việc tốt lành anh em làm. Mà ngợi khen anh em, cái ông này suốt ngày thích người ta ngợi khen mình thôi. Thế bà nó cũng vậy. Ừ mà có đẹp thì đẩy lên đọc sách thánh. Nói đứa đó nó bảo cha, con biết nay mẹ con đọc sách thánh ấy. Sao mày biết? Hôm nào mẹ con mà có đẹp mà đánh son đánh phấn là nó đọc sách thánh. Và vậy chứ tối hôm trước mẹ con có coi đọc sách thánh coi trước không? Con chỉ thấy mẹ con soi gương thì có. Rồi chọn cái áo nào cho đẹp. Thế thì tiên chị em, sự sáng anh em chiếu rõi trước mặt thiên hạ để người ta thấy việc tốt lành anh em làm mà ngợi khen cha của anh em trên trời. Chứ không phải ngợi khen anh em. Mình thì thích làm cái gì cũng gọi là để ghi dấu ấn. Dấu ấn Trần Đình Long. Vơ va vơ vẩn. Chứ Đình Long là cái gì? Dấu ấn gì? Chết thì cũng 3 ngày người ta cũng quên đi chứ có gì đâu mà dấu ấn. Anh chị em coi lúc mà chết thì làm đám tang to lắm, khóc lóc kèn trống ma đưa đám. 3 ngày sau, càng ngày nhớ nữa. Hồi thì 100 ngày nữa thì càng chẳng ai nhớ. Năm sau lễ dỗ người ta còn nhớ chẳng nhớ ngày nào nữa. Dấu vi ấn. Rồi người ta thích thì người ta để đến người ta không thấy dấu ấn, người ta đập đi ta xây khác cái gì. Có nhà thơ nữa, về đúng 3 ngày đập hết đi, dấu vi ấn gì. Ta cần biết tốt đẹp gì cả, không phải của tao, tao đập. Tao lấy dấu ấn của tao. Rồi ông liệu có dấu ấn của ông để mãi được không? Có chừng sang năm ông khác đến lại, này thì dấu này thì ấn này bay đi hết ông xây khác. Như không, chỉ có ngợi khen cha ta trên trời mới là phần thưởng dành cho anh em thật lớn lao ở trên trời chứ không phải trên đất này. Khổ quá, cứ làm cái đó vất vả làm cái gì không biết. Quá cuộc đời đi theo Chúa cuối cùng trái được cái gì, vì việc thấy việc tốt lành của anh em mà ngợi khen anh em ở trên đất này thì cũng như không. Thấy không ạ? Như không thôi. Thế nên mình phải làm những việc tốt đẹp để người ta thấy việc tốt đẹp mà ngợi khen cha anh em ở trên trời. Vì thế mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa là đi vào con đường đổ dầu vào đèn trước đã. Anh không thể nào đi loan truyền lòng thương xót Chúa nếu anh không có. Anh không có lấy gì anh cho. Cứ thích đi công tác, cứ thích đi theo nghỉ hè với đi cắm trại với thế này thế khác. Mà không chịu đến để mà nghe lời Chúa, không chịu cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Mỗi lần đến là ngó chả thấy mặt mũi đâu cả. Rồi cứ thấy ăn là thấy có mặt là thế nào? Đi đâu mà ra? Cứ đi chơi là có mặt là thế nào? Cho nên cái dầu của cái đèn anh tắt rồi, dầu của lòng thương xót Chúa đổ vào đi. Cầu nguyện đi, đích tổng nhắn đi nhắn lại. Không tham dự thánh lễ được thì có nhiều cách khác để làm cơ mà. Thánh lễ là trung tâm, là đỉnh cao, đúng. Không có gì thay thế được. Nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho phép thì sao? Không gấp thì thôi. Amen, tắt đèn đi ngủ. Bậy nữa, cái anh này đạo nghĩa là thế nào thế? Còn bao nhiêu cách để anh phải làm cơ mà. Ngày xưa, thời mà cấm cách đó, giáo hội sơ khai đó, ai cho làm lễ? Rồi Việt Nam mình hồi các anh từ đạo đó, ai cho làm lễ? Mà vẫn giữ đạo được. Đau khổ, thử thách, kiên trì, cầu nguyện, hy sinh. Thế bây giờ làm đi. Bây giờ ai cấm? Cái con Covid nó cấm chứ ai cấm? Covid-19 nó cấm chứ ai cấm? Nhưng mà cố để làm cái gì? Thì hãy dành cái thời giờ lúc này đây, đổ dầu vào đèn. Để khi nào hoàn cảnh đến, khi nào thuận tiện thì ta để đèn nó trên giá cho mọi người. Còn nó hết dầu rồi, đèn nó tắt rồi, để trên giá làm cái gì? Thế làm kiểng, nếu mà khi tôi hiểu kiểng, đồng thức chất Chúa cũng kiểng luôn. Không chỉ có kiểng thôi. Cho nên là khi mà khó khăn, khi mà thử thách thì mới biết rằng thực sự ai là những người mà Chúa nói bền vững đến cùng sẽ được cứu thoát. Amen.